Phần này phần đơn giản về Đức Phật trong kinh nhắc là tới đấng lúc trước đã từng gặp ngài ngài Nhiên Đăng Phật, Nhiên Đăng Phật thành này kể lại. Thế lời Phật giảng rằng là của ngài Bồ Di Lặc Bồ Tát nói là Đức Phật khi mà gặp được Nhiên Đăng Phật đó, thì không có chụp lấy cái lý cái đó mới thật sự là cái lý hoặc là cái trí huệ chân thật, đó mới là giáo lý chân thật và chứng đắc được cái pháp của vô thủ. Đây trong cái lời dạy của ngài Di Lặc Bồ Tát đó, thì đã chứng nhận rằng lúc đó đó cái gì biết không, là Đức Phật hồi đó dù chưa thành Phật nhưng đã đắc được thất địa Bồ Tát rồi. Những cái ngài mà đi thất địa Bồ Tát trí huệ rất là thâm sâu. Thì khi gặp được ngài Nhiên Đăng Phật thì Đức Phật không có còn chấp thủ vào cái trí huệ chân chính, có nghĩa lúc đó Đức Phật không còn chấp trước vào là mình đã đắc được một cái trí huệ chân chính, ok, tức còn không có phân biệt trí huệ giữa trí huệ chân chính và trí huệ tầm thường, cái đó mới gọi là thực sự trí huệ chân chính, cái đó mới thực sự là cái giáo lý chân chính. Có nghĩa là khi quý vị mà chưa hiểu nó còn mê muội đó, thì quý vị nói tôi phải cần kiếm cái giáo lý chân chính mà tôi học, rồi quý vị nói là tôi sẽ đi tới học một cái chùa tốt, ông thầy giỏi, một cái tông phái hay. Rồi khi mà quý vị đắc được cái trí huệ chân chính rồi thì quý vị không cần phải cần đi kiếm nữa. Cái đó là sự khác biệt. Khi mà quý vị mà có trí huệ rồi thì quý vị không còn cái phân biệt, không còn cái sự phân biệt nữa, không còn phân biệt giữa cái trí huệ chân chính và trí huệ nó không chân chính nữa. Tại vì sao? Tại vì quý vị đã biết cái trí huệ chân chính rồi, quý vị không còn cái trí huệ không chân chính nữa thì còn phân biệt làm cái gì nữa. Một khi quý vị hiểu rồi đấy, thì cái tâm mình không còn phân biệt nữa, thành ra quý vị không còn phân biệt như cái người phàm phu nữa, là phải cần phân biệt giữa cái chân chính với là cái giả, cái hư giả. Thành ra bởi vậy Đức Phật mới nói là lúc đó tôi không còn chấp trước vào cái chân lý nữa, thì đó mới gọi là thực sự cái trí huệ chân chính. Cái đó là cái pháp của vô thủ. Cái đây là cái phần chính của cái giáo lý của cái kinh này. Không cần chấp vào cái gì. Quý vị phải nhớ rằng ngài Nhiên Đăng Phật đã cho thọ ký cho Đức Phật. Người thường đã nhảy lên nhảy xuống rất là sung sướng. Nói, tôi là cái này, cái một cái vinh dự lớn lao trong cuộc đời tôi. Cái người mà khi mà giác ngộ rồi, cái người mà khi hiểu pháp rồi, thông qua cái đó là cái chuyện gì mới quan trọng nữa. Ok. Bởi vì Phật mới hỏi ngài Tu Bồ Đề, khi mà Đức Phật được được thọ ký đó, ngài Nhiên Đăng Phật thọ ký đó, thì tôi đã đắc được cái pháp gì không? Cái đó ý nghĩa câu hỏi này là nói là lúc đó tôi có cái tư tưởng nào không, là tôi đắc được một cái pháp gì không? Thì ngài Tu Bồ Đề đó mới trả lời rằng là không, Đức Phật không có một cái tư tưởng gì cái. Tại sao? Tại vì nếu có tư tưởng tức là có một cái sinh rồi. Thành quý vị đọc cái kinh từ phần này phải cẩn thận. Mình bắt đầu mình thắc mắc là mình không biết lúc đó là làm sao ngài Tu Bồ Đề có thể dám quả quyết rằng Đức Phật không có một cái tư tưởng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề tới cái trình độ nào mà có thể có dám quả quyết được như vậy. Ok. Quý vị hiểu rằng ngài Tu Bồ Đề không cần phải tới trình độ bằng Đức Phật lúc đó, hoặc là thất địa Bồ Tát, hoặc là cao hơn mới có thể dám quả quyết như vậy. Tại vì sự thật á, là một cái người tứ quả A-la-hán, từ tứ quả A-la-hán trở lên sẽ không còn cái tư tưởng như vậy nữa. Một cái người tứ quả A-la-hán trở lên sẽ không bao giờ có cái tư tưởng như vậy nữa. Ok, tiếp tục. Tu Bồ Đề ý ông thế nào? Bồ Tát trang nghiêm Phật đồ trắng, thưa Thế Tôn không? Tại vì sao? Trang nghiêm Phật đồ tức là chẳng phải trang nghiêm nên gọi là trang nghiêm. Cái này, cái phần này, phần số 10 này là Đức Phật dùng các Bồ Tát là một cái phương tiện để làm thí dụ. Là gọi là Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chẳng. Người Bồ Tát mà trang nghiêm Phật độ nghĩa là sao? Đây là cái phần mà khi quý vị nghe giảng về Kinh Hoa Nghiêm đó, sẽ giảng rõ hơn một tí. Tới một trình độ nào đó rồi đó, thì các Bồ Tát bắt đầu trang nghiêm Phật độ của mình. Có nghĩa là lúc đó các ngài Bồ Tát bắt đầu tích cực hoạt động để mà trang nghiêm cái Phật độ của mình. Có nghĩa là sao? Là đang dùng, đang tạo công đức, lập công đức để mà tu lục độ vạn hạnh để mà trang nghiêm Phật độ của mình. Có nghĩa là Đức Phật đang tạo, các Bồ Tát đang tạo cái Phật độ của mình để sau này dùng cái Phật độ đó để mà thu hút những cái chúng sanh tới đó mà cứu độ họ. Đấy là lý do tại sao những cái thế giới được tạo ra. Chẳng hạn chúng ta có duyên, đại duyên với ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, bởi vì chúng ta mới có được mặt tại ngày hôm nay, cái quả ta bà này, tại vì Đức Phật Thích Ca đã dùng cái quả ta bà này để dạy dỗ chúng ta. Câu hỏi, cái vấn đề là cái vị hiểu như vậy này. Ok, câu hỏi rất thông thường, ta có hiểu lầm rất thông thường. Ta hỏi là đây là cái quả Phật độ ta bà của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, tại sao Phật Di Lặc Bồ Tát lại đến? Câu hỏi tương tự là tại sao như vậy, tại sao cái quả này Phật độ của Phật, tại sao Đức Phật Thích Ca lại bỏ đi? Tại sao lại không ở lại đây? Đáng lý ngài phải ở đây để mà dạy chúng ta nhé. Ai cũng đồng ý. Thầy đây hỏi ngày hôm nay thầy hỏi cái này mới hỏi xong á là tất cả cái vị nghĩ nếu gọi ta bà là gọi cái Đức Phật Thích Ca, tại sao Đức Phật Thích Ca lại bỏ đi, tại sao Đức Phật Thích Ca không ở đây dạy? Thì ai cũng đồng ý là tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay ấy, thì hỏi hết tất cả mọi người ai cũng đồng ý rằng á là họ đều nghĩ rằng là Phật Thích Ca nên ở đây dạy chúng sanh, không nên bỏ đi. Có người nói nữa là họ nếu mà chọn giữa thầy với Phật Thích Ca thì họ chọn Phật Thích Ca, họ không chọn thầy. Ok, nhất định không chọn thầy. Ok, thì thầy mới trả lời nói bởi vậy cái đó là sự khác biệt giữa những người mê muội dốt nát với những người có trí huệ. Thầy trả đũa lại ngay lập tức. Tại sao thầy nói như vậy? Thầy hỏi là quý vị là nghĩ mình là ai mà dám nói là Phật Thích Ca Mâu Ni nên làm này nên làm cái nọ, sao tự cao dữ vậy? Cái này là cái lỗi lầm thông thường của người phàm phu, họ nghĩ là họ biết cái người khác nên làm cái gì. Cái phần này phần rất quan trọng. Tại sao cái thông thường người phàm phu đó, cái chuyên môn là tin rằng là mình biết người khác nên làm cái gì? Cái người mà có trí huệ đó, đáng lý phải thắc mắc, phải hỏi là cái người mà có đạo hạnh cao như Đức Phật, có trí huệ như Đức Phật, tại sao ngài làm như vậy? Thay vì nghĩ rằng là ngài nên làm theo ý của mình, theo cái tư tưởng của mình, theo cái lòng tin của mình. Hai cái là một trời một vực. Thầy xin hỏi quý vị, nhắc lại quý vị. Quý vị khi mà nói người ta Đức Phật Thích Ca nên làm cái này, người này nên làm cái nọ là quý vị đang nhìn ra ngoài. Quý vị chưa đủ trí huệ làm sao cứ đòi nhìn ra ngoài hoài. Cái đó là một cái tập khí mà nó rất rất là thông thường. Cứ nhìn ra ngoài và phán xét người khác thay vì tự nhìn cái bản thân mình. Nhất là cái ví dụ nó rất rõ ràng, mình đang bàn về cái đạo hành, cái hành động của một cái vị Phật, chứ không phải một người thông thường. Thầy hỏi luôn hồi tới là quý vị nên nghĩ là Đức Phật Thích Ca nên làm cái gì? Thầy nhắc luôn nhắn tới vì mình đang bàn về Đức Phật Thích Ca mà ai cũng tin tưởng, tụ tin rằng nghĩ là tại, nghĩ là họ nghĩ rằng hành động này Đức Phật Thích Ca là sai lầm. Đức Phật Thích Ca vẫn còn ở đây. Quý vị nghe không? Đức Phật Thích Ca, quý vị đã làm Phật tử rồi là con cái của Phật Thích Ca, có nghĩa là Phật Thích Ca đang dạy quý vị. Phật Thích Ca đang dạy quý vị qua cái hành động là không hiện ra cái thân để dạy quý vị. Quý vị thấy không? Đức Phật đâu có cần cái thân mới dạy được quý vị đó. Đức Phật đâu có cần cái thân để dạy quý vị đó. Thứ nhì, cái điểm thứ nhì, nhiều khi phải dạy bằng cách là bỏ đi. Đó là cái giai đoạn khác của cái lời giáo huấn, của thời giáo huấn.
Anh quý vị đồng ý là không nên có cái tư tưởng như vậy, không nên chỉ Đức Phật như vậy.
Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni đâu cần cái lục thân để dạy chúng ta đâu, có thể dạy chúng ta mà không một cách vô hình, hoặc là như khi cái bài học bài dạy trong cái phần thời giai đoạn này không cần hiện ra mà dạy chúng ta tinh thần.
Có cái thế gì, có người nói rằng Đức Phật A Di Đà đang ở cái tịnh độ của ngài, vậy tại sao Phật Thích Ca lại ở ngồi tại đây
hả? Quý vị nghĩ sao về cái chuyện này? Ok, câu hỏi. Bây giờ Phật A Di Đà gọi của ngài, tại sao Phật Thích Ca gọi ở đây? Có người nói là mình ơi, nói là Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ở đây. Anh xin trả lời quý vị rằng, nói nhắc là nhấn mạnh cho quý vị rằng Đức Phật không bao giờ ngừng dạy của đệ tử của mình, không bao giờ. Ok.
Khi mà nói về cái trang nghiêm là nói về cái gì mà có thể quan sát được, tức là nói về cái tướng bên ngoài đó. Đó.
Ok. Thành ra nói về mà trang nghiêm á, thì không thể nào nói là Bồ Tát dùng những cái đồ vật chất, những cái ngoại vật để mà trang nghiêm Phật độ của mình. Tại vì cái tâm người Bồ Tát không bao giờ dùng những cái ngoại vật để mà trang nghiêm hết. Ok. Ok. Tại như vậy là đang chấp vào cái loại phước báu mà hữu lậu. Ok.
Thì ngài Tu Bồ Tề là người hiểu sự, thì ngài mới trả lời rằng là không có đâu. Các Bồ Tát mặc dù bên ngoài đó, đang trang nghiêm Phật độ, nhưng thật là bên trong họ không thấy cái trang gì mà đáng trang nghiêm hết.
Thì câu hỏi, có người hỏi là tại sao, nếu như vậy tại sao những cái Phật độ nó trang nghiêm như vậy?
Thứ nhất là những cái người phàm phu, cái tâm người phàm tu vẫn còn muốn làm trang nghiêm, thành ra cái trang nghiêm Phật độ. Ai cũng đồng ý đúng không? Người phàm phu cái tâm muốn trang nghiêm Phật độ. Thì cái loại trang nghiêm nó loại trang nghiêm nó thô. Ok.
Ok. Cái phần khó thầy từ trả lời một phần, đó là phần đầu ấy, là những người phàm phu còn thích trang nghiêm. Cái trang nghiêm nó không được trang nghiêm lắm, nhưng được còn có trang nghiêm ở trong ấy. Nhưng điều đó không phải là phần chính. Thành cái phần còn lại của trang nghiêm, phần chính của trang nghiêm của Phật độ đó là do những người mà thanh tịnh trang nghiêm. Thì cái vấn đề nó khó trả lời hơn, tại sao những người thanh tịnh vẫn muốn trang nghiêm như thường? Không phải đó là một cái tư tưởng bất thanh tịnh sao?
Những cái ngài mà thánh hiền thánh này, người ta tổ trang nghiêm Phật độ đó là tại vì thứ nhất á, có nhiều cái lý do. Thì do thứ nhất á, là tại vì phàm phu như chúng ta thích cái cõi trang nghiêm. Ok. Tại vì chúng ta đó, kẻ phàm phu thích những cái trang nghiêm đó. Thành chúng ta cái người phàm phu đó, người bất tịnh đó, bị thu hút bởi cái đẹp thanh tịnh đó, nó thu hút chúng ta. Cái trang nghiêm á, cái lý do thứ nhì là trang nghiêm là chỉ một cái cảm ứng của cái phước báo của họ. Tại vì họ có phước báo nhiều quá, thì động phước báo nó hiện ra bằng cách cái trang nghiêm đó. Ok. Còn giống như cái lý do thứ nhì là cái phước báo á, cho khiến họ thành cái trang nghiêm như vậy. Tại vì sao? Tại vì họ xứng đáng được cái trang nghiêm như vậy.
Cái lý do thứ ba nó hơi tế nhị hơn một tí. Cái phần thứ ba là cái trang nghiêm nó không phải chưa chắc nó từ phước báo của người đó.
Cái phần thứ ba nó tế nhị hơn nhiều là những ngài Bồ Tát đó, Phật đó, người ta đâu có muốn cái chỗ trang nghiêm đâu. Tại đối với họ, họ đâu có cầu cái trang nghiêm đâu, họ đâu có cầu cái đẹp đâu. Mà tại sao nó vẫn đẹp như vậy? Thiệt ra nếu mình hỏi họ thì họ sẽ nói tôi không cần cái trang nghiêm, tôi muốn cái trang nghiêm này. Cái phần rất tế nhị, cái trang nghiêm đó nó chỉ là cái phản ảnh, chứ không phải là nó tự tạo, nó được tác tạo ra. Người muốn cái trang nghiêm mình có. Cái trang nghiêm mà cái người phàm phu chúng ta mà nghĩ tới là tại vì mình muốn nó đẹp như vậy, mình tham cái đẹp như vậy, mình ao ước được cái đẹp như vậy. Còn cái trang nghiêm của quả Phật độ đó là nó chỉ là một cái phản ảnh thôi. Phản ảnh của cái gì? Cái phản ảnh của cái đạo đức của con người.
Cái lý do thứ tư. Ok. Tại sao mình chủ trang nghiêm như vậy? Trang nghiêm là tại vì cái lòng tham muốn quý vị. Quý vị nghĩ lại cho coi. Cái quả tình độ nó y chóc như cái lòng ao ước của quý vị vậy. Càng quý vị càng ao ước nó trang nghiêm chừng nào, nó càng trang nghiêm chừng đấy. Thành cuối cùng, giờ hàng như quý vị, lúc mà chúng ta hồi hướng công đức, người ta nói rằng chúng tôi dùng cái công đức này để trang nghiêm coi Phật độ, là chúng ta đang trang nghiêm Phật độ theo ý của mình đó. Thành ra cái Bồ Tát á, khi họ tu cái công hành đó thì họ không coi đó là họ đang trang nghiêm coi Phật độ, họ chỉ làm việc mà họ nên làm thôi, họ chỉ làm việc thông thường của họ thôi. Mà chính chúng ta là người phàm phu mới bỏ một cái nhãn hiệu cho nó, gọi là cái hành động, gọi là hành động của trang nghiêm Phật độ, chứ họ đâu cần coi cái đó là cái hành động gì đặc biệt đâu. Ok, chúng ta là người chưa muốn gắn cái nhãn hiệu đó, người này đang trang nghiêm Phật độ, người này đang bỏ, người đã đập phá. Ok, ta nói tôi đang trang nghiêm Phật độ, tức là đang còn có cái tôi là một cái nhân, một cái ngã, và Phật độ là một cái pháp. Tại như vậy ngã với là vả với pháp đều chưa không, làm sao cái người thánh nhân mà có cái tư tưởng như vậy được? Cái tư tưởng như vậy là còn bất thanh tịnh, không thể nào trang nghiêm Phật độ được. Đại luận nói rằng, đại trí luận nói rằng là cái đại viên mãn kính có thể hiển hiện ra và sinh ra cái thân và cái cõi và cái trí huệ, những cái hình ảnh như vậy, những hình bóng như vậy. Thành ra quý vị hiểu như vậy rồi thì chỉ cần cứ liên tục mà chùi rửa cái gương, thì khi mà gọi bụi trần nó hết rồi, tự động thì những cái hình ảnh trang nghiêm và chân thực nó sẽ hiện ra. Chỉ nói về trang nghiêm Phật độ, cái đó chỉ là một cái danh từ thôi, không nên chấp trước vào. Cái đó chỉ là cái tướng thôi, không cần chú trọng nó. Nó không có cái thực thể chân thực. Ai thắc mắc gì không? Ok, bây giờ mình tới cái tấm 302. Ok, mà nói về cái phần quan trọng của kinh. Cái này là cái nhân của cái đại giác ngộ. Phải nên vô sở trụ mà sanh tâm. Cái này là cái phần mà đại giác ngộ đó. Nhớ thuộc lòng cái câu này. Phải nên vô sở trụ mà sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Thuộc lòng cái câu đó cho thầy. Thì nhớ thuộc lòng. Học thì nhớ thuộc lòng câu thôi, câu đó thôi, trong tương lai cái vị sẽ giác ngộ. Thế nên. Ok. Thành cái chữ mà thế nên này á, là nó tóm tắt lại là tất cả những cái lời giảng của kinh cho tới lúc này sẽ tóm tắt lại như vậy. Từ bắt đầu kinh tới bây giờ mình bàn về cái trang nghiêm Phật độ, bàn về cái vô ngữ không nói, bàn về những cái chánh kiến, nói về những quả vị, nói về cái lòng tin thanh tịnh, mình nói về cái vô tướng, tất cả cái đó lời dạy đó nó chỉ về cái này, cái giáo lý của vô trụ, vô sở trụ. cái chữ nó quan trọng, vô sở trụ. Cái vô sở trụ này là bàn về cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh chữ Hoa đó, nó có hai chữ là thanh tịnh. Okay. Thanh có nghĩa cái nước nó không bị dao động. Nghĩa là cái bên ngoài nó không thể nào lắc ở bên trong được. Cái thứ nhì, cái tình đó, là nó không bị dơ, không bị ô uế. Đó, nó không chấp tướng. Nó nói là quý vị nên sinh một cái tâm mà không trụ bất cứ chỗ nào. Nói cách khác, quý vị không nên chấp vào bất một cái gì khi mà sinh tâm. Quý vị không nên có tư tưởng. Nếu quý vị không có sinh suy nghĩ, không suy nghĩ thì quý vị sẽ không chấp vào bất cứ chỗ nào. Đó là sinh, tức là không trụ chỗ nào. Ai thắc mắc gì cái chuyện này không? Mà không trụ chỗ nào có thể mình trụ tất cả.
Ok.
Và nói là nếu như mà có cái chỗ nào tên là không trụ, cái gì là trụ tất cả, mọi nơi, thì tôi nói mọi nơi là vẫn còn một cái chỗ, thì làm sao mà gọi là không trụ được. Câu hỏi đó là mình trụ ở đâu? Thì nói nếu quý vị mà nói hỏi trụ là quý vị đang bị kẹt. Tại sao như vậy? Tại thế kẹt rất nhiều năm rồi. Nếu quý vị đang tìm cái chỗ trụ á, quý vị nói là trụ, bất cứ không trụ chỗ nào là quý vị bắt đầu bị kẹt. Quý vị nên nghĩ về cái vô trụ chứ không phải nên nghĩ về cái trụ. Vì nghe rõ không? Cái người mà chưa hiểu đó, đang nghĩ về cái trụ, cái người mà hiểu rồi thì nói thôi không trụ. Khác nhau chứ không đó. Cũng là một cái trụ thôi. Câu hỏi nên hỏi là không nên tôi trụ ở đâu, mình hỏi là mình làm sao mình không nên trụ. Cái người mà hiểu sẽ nói là tôi không muốn trụ, còn người mà chưa hiểu là tôi trụ cái chỗ nào. Okay. Đức Phật giảng rất rõ ràng, nó là quý vị không nên trụ vào cái sắc. Thì Đức Phật giảng tiếp, quý vị trụ sinh một cái tâm mà nó không trụ trên cái âm thanh, trên cái mùi hương, trên cái hương vị, trên cái xúc và trên cái pháp. Cái tướng á, là nó do sáu cái lục trần, nó bao gồm sáu lục trần. Ok, lục trần á, nó đại diện cho tất cả những cái tướng mà quý vị thấy. Nếu quý vị mà có được cái cảnh giới này là quý vị gọi bội giác hợp trần, là quay cái lưng lại, mình bỏ bê cái bụi trần mà mình tổng hợp lại với cái giác ngộ. Có nghĩa là quý vị không còn chấp vào cái lục trần, những cái pháp thế gian. Quý vị mà muốn không chấp trước vào cái lục trần thì quý vị phải bỏ cái lục căn và cái lục thức. Alright. Quý vị thấy mình mới làm cái gì? Mình làm cái ví dụ, mình thầy ra trong xung quanh cái Phật điện để hỏi người này, quý vị đang trụ gì? Là có người nói tôi trụ về gia đình, tôi trụ về nhà, tôi trụ về này về nọ. Cái đó nó được gom lại tiêu biểu qua cái lục trần. Tất cả những cái vị trụ, quý vị đang chấp vào cái lục trần. Thành ra quý vị thấy không? Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy, tại vì tâm quý vị nó tâm đang trụ về cái lục trần. Thành khi mà nếu quý thầy mà đang giảng, quý vị nói mình trụ, cái vô sở trụ, thì quý vị không thể nào hiểu được. Tại cái tâm quý vị đang trụ, làm sao mà hiểu được cái chỗ không trụ được? Làm sao mà giảng được quý vị? Thành có người nói là đó là một cái cảnh giới có thật. Tại không phải là một cái chuyện để mình bàn cãi hoặc là mình mô tả ra. Mà cái đó nó xảy ra khi mình ngồi, mình thiền. Thì thầy nói không có đâu. Không có đâu, ông lầm rồi, ông ngồi thiền, ông bảo cảnh giới đó được đâu. Thầy cơ thể nó quanh, nó co. Tại sao như vậy? Tại vì cái cảnh giới mà vô trụ đó, vô sở trụ là đúng, là không thể nào bàn cãi được. Một cái cảnh giới người ta có thôi. Điều xong rồi nói như vậy, xong nói thì là tôi lúc tôi ngồi thiền, tôi có thể vào cảnh giới đó, thì cái đó thầy phải đính chính ngay lập tức, là quý vị sai lầm. Quý vị, cái người mà nói này chưa đủ trình độ để vào cái cảnh giới là vô sở trụ. Vì nếu quý vị đồng ý với thầy rằng là có cái chỗ gọi là vô sở trụ, nó tuyệt vời, cảnh giới tuyệt vời, thì hỏi quý vị là quý vị đã được dạy sang tới đó chưa? Hay là mình thiền thôi, mình không cần suy nghĩ, tự động sẽ tới đó. À, tới đó mình sẽ không đòi tới đó. Nói là tới đó mình sẽ không tới đó, thì thầy trả lời ngược này, thầy nói cái đó là vẫn còn suy nghĩ quá, vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Thành cái vấn đề thầy hỏi cái gì mà hỏi hơi gạt cái gì một tí. Thầy gạt cái gì, thầy nói là cái chỗ này, cái cảnh giới nó rất là tuyệt vời. Thì quý vị hoài ngược là ngay, tuyệt vời gì đó, tôi đâu có gì tuyệt vời. Không có chấp trước hết. Mấy cái bạn mà xấu xa mình thế nào tới gần được. Ông này bạn bè ông ấy nè. Thầy hỏi là cái gì, nếu không có gì đó, tại sao quý vị có nghĩ nó tuyệt vời ở chỗ nào?
Không có gì mà sao nó tuyệt vời.
Nó tuyệt vời hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Thằng quý vị biết không? Quý vị có thể ngồi tưởng tượng nó tuyệt vời như chừng nào nữa. À, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Bởi vậy nó gọi là tuyệt vời. Cái tuyệt vời nó không thể tưởng tượng được. Nó tuyệt vời đến độ như vậy. Quý vị thấy biết như vậy rồi muốn được đó. Mình biết mình không có hưởng được thì biết làm cái gì. Ok, cái này là cái phần rất quan trọng về cái giáo lý Phật giáo. Cái Phật giáo dạy quý vị biết để làm cái gì. Ok, để làm cái gì? Thứ nhất, để cho quý vị biết là có một cái cảnh giới nó đặc biệt, rất đặc biệt mà quý vị phải nên biết. Ok, cái phần thứ gì là quý vị biết rồi thì nên, thay vì chỉ nói thôi, chỉ tưởng tượng thôi, phải nên hưởng cái đó. Đức Phật mới nói là tôi biết cái cảnh giới này, và quý vị biết không? Tôi biết, và quý vị nên tin rằng là quý vị cũng có thể biết luôn nữa. Thành Đức Phật dạy hay dễ sợ, cái này tuyệt vời, quý vị không để ý mấy cái tế nhị này. Phật nói là ta đã chứng đắc được cái này rồi, và quý vị cũng có thể chứng đắc được luôn nữa. Cái phần thứ ba là Phật nói là ta sẽ dạy cho con cách mà đến đó. Đó gọi là cái đạo. Phật dạy tôi có một cái pháp, cái cách để đến đó. Thành tôi hỏi quý vị lại, khi nói về cái đạo thì đang nói về cái gì vậy? Cái đạo là cái gì? Đạo là cái gì? Người mà thiếu tự tin. Cái đường đó là đường đúng. Cô nói đúng. Cái đường đúng mình nên theo. Thì thầy hỏi thêm cho thầy rõ chi tiết. Đường đúng là cái gì? Okay. Những cái người mà thiếu, những người trong tâm mình biết, cái tâm mình nó biết là cái mình nên theo. Anh cái này hay lắm, này ông nói là nhưng đều thông thường là mình tự bác mình đấy, mình hoặc vì thiếu tự tin, hoặc là vì cái người khác chê bai chỉ trích mình. Làm sao bây giờ? Như khi mình biết, đa số mình không dám tin. Con người lớn với con nít nó khác nhau chỗ đó. Người lớn thì đa số không tự tin cái linh tính của mình. Còn cái người con nít đa số tự tin cái linh tính mình. Làm sao bây giờ? Thành cái đạo là cái gì? Ok. Cái đạo là một cái phần, đó là cái linh tính của quý vị. Tại sao thầy cứ nói cái linh tính quý vị hỏi? Tại vì cái linh tính quý vị thầm, cái sâu nhất quý vị nó biết. Okay. Nó linh tính cho mình biết là nó có lý. Rồi cái bên ngoài ta nó đủ lý do để cho mình không có lòng tin. Thành cái đạo là gì? Thưa quý vị, cái đạo là bỏ cái lòng tin rằng có một người khác biết nhiều hơn mình. Nói cách khác, quý vị nghe cho rõ này.
Thành thầy nói lại quý vị cho rõ ràng, nếu cái đạo quý vị đang tu là quý vị biết là tin rằng mình đang đúng đường đó, là quý vị đi trật đường rồi. Cái đạo thưa quý vị là mình nói tôi đặt lòng tin và đi theo một cái người mà biết nhiều hơn tôi. Thầy không khuyên quý vị làm cái gì mà thầy chính cá nhân thầy không có làm. Okay. Tại vì thầy đang làm gì? Thầy đang nói thầy đang đi theo cái con đường mà Ngài Thích Ca Mâu Ni dạy. Dạy cho ai? Dạy cho Ngài Tiên Hóa. Thành cái đạo là vậy đó. Đạo là cá nhân thầy. Thầy tin là Phật Thích Ca, đường con đường Phật Thích Ca đã dạy, đã từng dạy Ngài Tiên Hóa. Thành Ngài Tiên Hóa có những cái hiểu biết, có những cái hành động, có những cái làm mà thầy không thể nào hiểu được. Thầy vẫn đặt cái lòng tin vào đó như thế. Nếu quý vị nghĩ quý vị biết rồi thì quý vị đã thành Phật rồi, tới đây với thầy làm cái gì? Mà thầy dạy quý vị là biết khiêm tốn, phải biết khiêm tốn. Ok, ai kiên thắng quan thiệt không? Mà thầy đang dạy quý vị đó. Thành cái chuyện nó rõ ràng lắm. Nếu quý vị gặp một cái vấn đề nan giải, bởi vì nói là tôi nghĩ là tôi cái cách giải quyết của vấn đề này của tôi nó hay hơn cái cách giải quyết của ông thầy tôi, tôi biết nhiều hơn ông thầy tôi, thì lúc đó quý vị nên kiếm người thầy khác mà có thể tin tưởng được. Ok, nên như vậy, có nghĩa là phước mình nó hết rồi. Ok. Thành cái kinh nghiệm thầy cho thấy á, cái người thầy mà giỏi đó đang âm thầm sắp đặt để cái vị đạt tới cái cảnh giới vô sở trụ mà không thể nào giảng cái vị được. Nếu mà cái vị có khả năng mà hiểu được cái đó thì ông thầy đã giảng cái vị nghe rồi. Thành ra ông thầy cố gắng mà giảng cái vị nghe, cái vị chưa chắc hiểu nổi. Thành ra cái lòng tin nó đã bạc liệt với anh Tràng rồi. Lòng tin mình như vậy mà nói là tôi không hiểu được nó là cái gì, tôi không hiểu được tại sao chuyện xảy ra như vậy, đều á, tôi tin rằng á, người thầy của tôi đó chắc chắn đang dọn đường cho tôi để đến đó, tại vì á, người thầy tôi sẽ không có chịu tôi được ít hơn như vậy đâu. Quý vị biết không, người thầy mà chân chính, người chân thật á, không bao giờ lãng phí cái thời giờ cuộc đời quý vị đâu. Người thầy giỏi đã nói con, thầy đã hết sức dạy con rồi, con nên đi học người thầy khác đi. Quý vị đồng ý không? Cái người thầy vậy đó, người ta, người thiện trí thức, người ta giúp quý vị dạy cái việc quý vị không hiểu ta đang dạy cái gì hết, hiểu tại sao ta dạy mình những chuyện như vậy. Chuyện thứ gì mà rất quan trọng nữa, okay. Cái người thầy thiện tri thức không bao giờ cột chân quý vị lại đâu. Những cái vị thiện tri thức của thầy như vậy chưa bao giờ cột chân thầy lại hết. Không bao giờ hết. Ngoan quý vị nghe. Là quý vị, thầy đã từng kể quý vị nghe cái chuyện này rồi mà quý vị không hiểu cái ý của thầy. Quý vị nghe, thầy đã từng kể quý vị thầy vào Hồng Kông. Tôi gặp một người bị rước tên là Sơn Y Ngài Thánh Nhất, một cái vị thiện tri thức, một vị tổ của dòng quy ngưỡng. 2001 thầy qua bên kia, thầy gặp Ngài Thánh Nhất bên Hồng Kông. Đây là một cái vị tổ của đời, của dòng quy ngưỡng thiền tông của người ta, cái dòng máu thiền tông của thầy từ Ngài Tiến Hóa ra. Hồi đó Ngài Thánh Nhất mà đã nói con ở lại để tu với ta. Là thầy đã bỏ hết tất cả, thầy ở lại rồi. Ngài nói đi về đi. Cái người thiện trí thức không bao giờ cột chân cái về lại. Tại sao vậy? Tại vì Ngài Thánh Nhất lúc đó có cái trí huệ, Ngài nhận ra rằng, Ngài nhận thức được rằng Ngài Tiên Hóa có một cái kế hoạch khác cho thầy. Thành Ngài Thánh Nhất không có đụng thầy. Tại vì Ngài, thầy đã kể quý vị nghe đó, Ngài đã nói một cái vị nhị địa đó, Bồ Tát, nói là con ở lại tu với tao. Ông nó bỏ lại, ở lại tu ngay lập tức. Bây giờ có cái chùa bên Hồng Kông mà Ngài Thánh Nhất Châu. Phải chi mà thầy ở lại thì có được cái chùa Hồng Kông này. Thành ra cái lòng tin quý vị nói, quý vị nói là mình phải tin rằng thiền trí thức mà giỏi nó, nó không bao giờ cột chân mình, không bao giờ.
Ok. À, Kiên thắc mắc gì không? Nếu không ai hỏi thầy thì xin phép hỏi quý vị câu hỏi được không? Nếu như vậy thầy hỏi quý vị, nếu như vậy thì quý vị có nên nói là mình nên bỏ thầy mình không? Hỏi cái việc mình nên tự hỏi mình kiếm thầy khác là không? Có người, người ta nói là có người nói là không, thì hỏi là tại sao không? Mình không đồng ý với ông thầy mình, mình nên bỏ thầy đi là không? Ai có người nói, người cũng nói là không bỏ đi hết. À, người hỏi tại sao? Hôm nay ông nói là nếu như mà ông thầy là Ngài Tiên Hóa đó, mình không bao giờ rời ông hết đó. Thành đó, lúc đó thì quý vị phải đợi tới khi mà mình biết hơn ông thầy mình, lúc đó mình phải rời đi. Cái này Ngài Thích Ca Mâu Ni như vậy, lúc mà thất định đó, tới gặp người thầy thứ nhì đó là thầy Bát Định, thì tới học rồi khi mà thấy rõ ràng thầy được, thấy cái trình độ của thầy mà không hơn mình nữa mới bỏ đi. Ok. Tại nếu quý vị mà chưa thấy được ông thầy mình mà dám bỏ đi là quý vị sẽ khó mà gặp được ông thầy nào cùng trình độ hoặc là cao hơn được. Tại sao như vậy? Không ai thèm dạy cái gì đâu. Vì nghe không? Cái vị thầy mình giúp đỡ mình, bỏ biết bao nhiêu công tâm huyết để mình giúp đỡ mình, để dọn đường cho mình, để mình tiến bộ. Rồi mình không đồng ý, mình hiểu bởi nhưng trách ông thầy mình xong bỏ đi như vậy. Tôi hỏi cái việc những người thầy mà có cái trí thức đó, có cái trí huệ đó, nhìn quý vị biết ngay đó, cái loại này cái loại phản thầy, cái loại vô ơn, dạy nó làm cái gì? Tại mình cũng nó tới, mình dạy nó, dạy xong mình hết sức mình giúp nó, ngày nào đó nó không đồng ý nó bỏ nó đi, không phải mình phí cái sức của mình dọn đường cho nó không? Ai mà tham dạy quý vị bây giờ? Dễ sợ không? Bởi vì vậy, đa số những cái người Phật tử bây giờ đó,